4. Kinh Xà Ni Sa. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật du hành Na Đà, trú xứ Kiền Chùy, cùng với đại chúng tỳ kheo 1250 vị. Bấy giờ, Tôn giả A Nan ngồi ở tịnh thất, thầm nghĩ: kỳ diệu thay, hy hữu thay, Như Lai ký biệt cho nhiều người, làm lợi ích cho nhiều người. Thứ nhất, đại thần và già la mạng chung, Như Lai ghi nhận rằng người này mạng chung, đoạn trừ năm hạ phần kết, được sinh lên trời mà diệt độ ở đó, không trở lại đời này. Thứ hai, Ca Lăng già. Thứ ba, Tỳ già đà. Thứ tư, già lị thâu. Thứ năm, Giá lâu. Thứ sáu, Bà Giá lâu. Thứ bảy, Bà Đầu Lâu. Thứ tám, Tẩu Bà Đầu. Thứ chín, Tha Lê Xa Nậu. Thứ mười, Tẩu Đạt Lê Xá Nậu. Thứ mười một, Gia Thâu. Thứ mười hai, Gia Thâu Đa Lâu. Các đại thần này mạng chung, họ cũng được ghi nhận, đoạn trừ năm hạ phần kết, liền sinh lên trời mà diệt độ ở đó, không phải sinh ở đây. Lại có 50 người khác nữa mạng chung, Phật cũng đều ký biệt cho, đoạn trừ ba kết: tham dục, sân hận, ngu si mỏng, chứng đắc Tư Đà Hàm, một lần tái sinh vào đời này rồi tận diệt biên tế của khổ. Lại có 500 người nữa mạng chung, Phật cũng ghi nhận: ba kết đã diệt tận, chứng đắc Tu Đà Hoàng, không đọa ác thú, tối đa 7 lần tái sinh, chắc chắn sẽ diệt tận biên tế của khổ. Có đệ tử của Phật mệnh chung ở nơi này nơi kia, Phật đều ký biệt cho: người này sinh ở chỗ này, người kia sinh ở chỗ kia. Nước Ương Già, nước Ma Kiệt, nước Ca Thi, nước Cư Tác La, nước Bạc Kỳ, nước Mạc La, nước Chi Đề, nước Bạc Sa, nước Cư Lâu, nước Ban Xà La, nước Phả Thấp Ba, nước A Bàn Đề, nước Bà Ta, nước Tô La Sa, nước Càng Đa La, nước Kiếm Phù Sa. Ở 16 nước này có người mạng chung, Phật đều ký biệt. Nhưng những người nước Ma Kiệt đều là người dòng họ vua, được vua tin dùng, có người mạng chung mà Phật không ký biệt. Rồi thì A Nan rời tịnh thất, đi đến chỗ Thế Tôn, đầu mặt lễ Thế Tôn, rồi ngồi sang một bên và bạch Phật rằng: vừa rồi ở tịnh thất, con thầm nghĩ rằng, kỳ diệu thay, hy hữu thay, Phật ký biệt cho nhiều người, làm lợi ích cho nhiều người. Trong 16 nước lớn có người mạng chung, Phật đều ký biệt cho. Duy người nước Ma Kiệt, những người được vua tin dùng, có người mạng chung, độc nhất không được ký biệt. Cuối mong Thế Tôn hãy ký biệt cho những người đó. Cuối mong Thế Tôn hãy ký biệt cho những người đó. Vì lợi ích cho tất cả, vì sự an lạc của chư thiên và loài người. Lại nữa, Phật đắc đạo ở nước Ma Kiệt, nhưng riêng người nước ấy khi mạng chung không được ký biệt. Cuối mong Thế Tôn hãy ký biệt cho những người ấy. Cuối mong Thế Tôn hãy ký biệt cho những người ấy. Lại nữa, vua Bình Sa, vua nước Ma Kiệt, là Ưu Bà Tắc dốc lòng thành tín nơi Phật, đã nhiều lần thiết lễ cúng dường, sau đó mạng chung. Do vua ấy mà có nhiều người tin hiểu, cúng dường Tam Bảo. Nhưng nay Như Lai không thọ ký cho. Cuối mong Thế Tôn hãy thọ ký cho người ấy, vì lợi ích cho chúng sinh, khiến cho trời và người đều an lạc. A Nan sau khi vì người Ma Kiệt thỉnh cầu Thế Tôn, bèn rời khỏi chỗ ngồi, lễ Phật rồi lui ra. Bấy giờ, Thế Tôn đắp y ôm bát vào thành Na Đà. Sau khi khất thực, Ngài đi đến rừng lớn, ngồi dưới một gốc cây, tư duy về chỗ mà người Ma Kiệt tái sinh sau khi mạng chung. Lúc ấy, cách Phật không xa, có một vị quỷ thần tự xưng tên mình, bạch Thế Tôn rằng: Con là Xà Ni Sa, con là Xà Ni Sa. Phật nói: Ngươi do sự việc gì mà xưng tên mình là Xà Ni Sa? Ngươi nhân bởi pháp gì mà bằng những lời phi diệu tự xưng là đã thấy đạo tích? Xà Ni Sa nói: Không phải ở đâu khác mà con vốn là vua ở loài người, là Ưu Bà Tắc ở trong pháp của Như Lai, nhất tâm niệm Phật và mệnh chung, do đó được sinh là thái tử của Tỳ Sa Môn Thiên Dương. Từ đó đến nay, con thường soi sáng các pháp, chứng đắc Tu Đà Hoàng, không còn đọa ác đạo. Ở trong bảy đời tái sinh đều có tên là Xà Ni Sa. Thế Tôn sau khi tùy nghi nghĩ lại Đại Lâm, lại đi đến trú xứ Kiền Chùy ở Na Đà, ngồi lên chỗ dọn sẵn, rồi nói với một tỳ kheo: Người mang lời ta đi gọi A Nan đến đây. Tỳ kheo đáp: Kính vâng. Rồi vâng lời Phật dạy đi gọi A Nan. Lát sau A Nan đến chỗ Thế Tôn, đầu mặt lễ dưới chân, rồi ngồi sang một bên và bạch Phật rằng: Này con xem Như Lai nhan sắc hơn hẳn bình thường, các căn tịch định. Thế Tôn đang an trú tư duy gì mà nhan sắc như vậy? Phật bảo A Nan: Người vừa rồi vì người nước Ma Kiệt đến chỗ ta thỉnh cầu ký biệt, sau đó lui đi. Lát sau ta khoác y ôm bát vào thành Na Đà khất thực. Sau khi khất thực, ta đi đến Đại Lâm kia ngồi dưới một gốc cây, tư duy về chỗ mà người Ma Kiệt tái sinh. Lúc đó cách ta không xa, có một vị quỷ thần tự xưng tên và bạch ta rằng: Con là Xà Ni Sa. A Nan, ngươi đã từng nghe tên Xà Ni Sa kia chưa? A Nan bạch Phật: Con chưa từng nghe. Nay nghe tên ấy, con cảm thấy sợ hãi, lông tóc dựng ngược. Thế Tôn, vị quỷ thần ấy ắt có oai đức lớn nên mới có tên Xà Ni Sa. Phật nói: Ta hỏi vị ấy trước rằng, người nhân pháp gì mà bằng lời nói vi diệu tự xưng là đã thấy đạo tích? Xà Ni Sa nói: Con không phải ở nơi khác, không phải tại pháp khác. Xưa con là vua của loài người, là đệ tử của Thế Tôn. Với tính tâm chí thành, con là một Ưu Bà Tắc nhất tâm niệm Phật, sau đó mạng chung làm con trai của Tỳ Sa Môn Thiên Dương, chứng đắc Tu Đà Hoàng, không còn đọa ác thú, tối đa 7 lần tái sinh rồi diệt biên tế của khổ. Ở trong 7 đời tái sinh có tên thường là Xà Ni Sa. Một thời Thế Tôn ở tại Đại Lâm ngồi ở một gốc cây. Khi ấy con cởi cổ xe báu có 1000 câm. Do có nhân duyên nhỏ, con muốn đến Tỳ Lâu Lặc Thiên Dương. Từ xa con thấy Thế Tôn ngồi ở dưới một gốc cây, nhan mạo đoan chính, các căn tịch định, dĩ như ao sâu trong veo, tĩnh lặng, trong sáng. Sau khi thấy, con tự nghĩ, ta nên đến hỏi thăm Thế Tôn rằng, người nước Ma Kiệt có người mạng chung sẽ tái sinh ở chỗ nào. Lại nữa, một thời Tỳ Sa Môn Thiên Dương tự mình ở trong đại chúng mà nói kệ rằng, chúng ta không tự nhớ việc trải qua quá khứ, nay may gặp Thế Tôn, thọ mạng được tăng thêm. Lại nữa, một thời chư thiên đao lỵ do chút nhân duyên tập hợp tại một chỗ. Khi ấy, tứ thiên dương mỗi người ngồi đúng trên chỗ ngồi của mình. Đầu Đề Lại Tra ngồi ở phương đông xoay mặt phía tây, Đế Thích ở phía trước, Tỳ Lâu Lặc Thiên Dương ngồi ở phía nam xoay mặt hướng bắc, Đế Thích phía trước, Tỳ Lâu Bát Xoa Thiên Dương ngồi phía tây xoay mặt hướng đông, Đế Thích ở phía trước, Tỳ Sa Môn Thiên Dương ngồi ở phía bắc xoay mặt hướng nam, Đế Thích ở phía trước. Sau khi bốn thiên dương ngồi xong, con mới ngồi. Lại còn có các đại thiên thần khác đã từng theo Phật tịnh tu phạm hạnh, chết ở đây mà sinh lên trời đao lỵ, làm tăng thêm chư thiên, hưởng thọ năm phước báo nhà trời. Thứ nhất, tuổi thọ trời. Thứ hai, nhan sắc trời. Thứ ba, danh tiếng trời. Thứ tư, phước lạc trời. Thứ năm, oai đức trời. Khi ấy, chư thiên đao lỵ vui mừng phấn khởi nói, tăng thêm chúng chư thiên, giảm thiểu chúng A-tu-la. Bấy giờ, Thích Đề Hoàng Nhân biết chư thiên đao lỵ có tâm hoan hỷ, liền nói kệ rằng, chúng chư thiên đao lỵ cùng Đế Thích hoan lạc, cung kính lễ Như Lai, đấng Pháp Vương tối thượng, chư thiên thọ phước báo, thọ sắc danh lạc uy, theo Phật tu phạm hạnh, nên sinh vào nơi đây. Lại có các thiên nhân, ánh màu sáng chói lọi, đệ tử trí tuệ Phật, sinh đây càng trỗi vượt, đao lỵ và nhân đề. Nghĩ thế mà sung sướng, cung kính lễ Như Lai, đấng Pháp Vương tối thượng. Thần Xà Ni Sa lại nói, sở dĩ chư thiên đao lỵ tập hợp ở Pháp đường ấy là để cùng thương nghị, tư duy, quan sát, thương lượng, giáo lệnh được ban hành, rồi sau đó trao cho bốn thiên dương. Bốn thiên dương sau khi nhận giáo lệnh, mỗi người tự ngồi vào vị trí của mình. Họ ngồi chưa bao lâu, có ánh sáng dị thường to lớn chiếu khắp cả bốn phương. Khi chư thiên đao lỵ thấy ánh sáng dị thường này, thấy đều hết sức kinh ngạc. Này, ánh sáng dị thường này chắc có sự quái lạ gì chăng? Các thiên thần lớn có oai đức khác cũng đều kinh ngạc. Này, ánh sáng dị thường này chắc có sự quái lạ gì chăng? Rồi thì Đại Phạm Dương bèn hóa làm đồng tử, đầu có năm chỏm đứng trong hư không. Bên trên thiên chúng, nhan sắc đoan chính siêu tuyệt mọi người, thân màu vàng tía che mờ ánh sáng chư thiên. Khi ấy, chư thiên đao lỵ không đứng dậy nghinh đón, cũng không cung kính, lại cũng không mời ngồi. Lúc bấy giờ, Phạm đồng tử ngồi qua chỗ ngồi của vị trời nào thì vị ấy hoan hỷ. Ví như vua Quán Đảnh dòng Sát Lỵ khi làm lễ đăng quang thì hoan hỷ phấn khởi. Đồng tử ngồi chưa lâu, lại tự mình biến thân làm hình tượng đồng tử, đầu có năm chỏm ngồi trên hư không, bên trên đại chúng. Ví như lực sĩ ngồi trên chỗ ngồi vững vàng, dòi dọi bất động, và nói bài tụng rằng, đấng Chí Tôn điều phục, dạy đời sinh chỗ sáng, sáng bừng diễn pháp sáng, chứng phạm hạnh tuyệt luân, khiến chúng sinh thanh tịnh, sinh lên trời tịnh diệu. Phạm Đồng Tử sau khi nói bài kệ này, bảo chư thiên đao lỵ rằng, những âm thanh nào có năm thứ thanh tịnh thì được gọi là phạm thanh. Những gì là năm? Một là âm ấy chính trực, hai là âm ấy hòa nhã, ba là âm ấy trong suốt, bốn là âm ấy đầy sâu, năm là nghe xa khắp nơi. Đủ năm âm ấy mới được gọi là phạm âm. Này ta lại nói, vậy các ngươi hãy lắng nghe. Đệ tử của Như Lai, Ưu Bà Tắc Ma Kiệt, mạng chung có người chứng đắc A Na Hàm, có người chứng đắc Tư Đà Hàm, có người chứng đắc Tu Đà Hoàng, có người sinh lên trời tha hóa tự tại, có người sinh lên trời hóa tự tại, trời Đâu Xuất, trời Diệm Ma, trời Đao Lỵ, Tứ Thiên Dương, có người sinh vào gia đình lớn của Sát Lỵ, Bà La Môn, Cư Sĩ, Ngũ Dục Tự Nhiên. Rồi Phạm Đồng Tử đọc bài kệ: Ưu Bà Tắc Ma Kiệt, có những ai mạng chung? 84,000 người, ta nghe đều đắc đạo, thành tựu Tu Đà Hoàng, không còn đọa ác thú, đều đi đường bình chính, đắc đạo hay cứu tế. Những đám quần sinh này, phù trì bởi công đức, trí tuệ xả ân ái, tàm quý lìa dối trá, đại chúng chư thiên kia, Phạm Đồng ghi nhận thế, rằng đắc Tu Đà Hoàng, chư thiên đều hoan hỷ. Tỳ Sa Môn Thiên Dương sau khi nghe bài kệ này thì hoan hỷ và nói: Thế Tôn ra đời nói pháp chân thật, kỳ diệu thay, hy hữu thay, chưa từng có vậy. Ta trước không biết Như Lai ra đời nói pháp như vậy, trong đời vị Lai lại sẽ có Phật nói pháp như vậy, có thể khiến chư thiên đao lỵ sinh tâm hoan hỷ. Bây giờ Phạm Đồng Tử nói với Tỳ Sa Môn Thiên Dương: Vì sao ngươi nói lời này? Như Lai ra đời nói pháp như vậy, kỳ diệu thay, hy hữu thay, chưa từng có vậy. Như Lai bằng năng lực phương tiện nói thiện và bất thiện, nói pháp một cách đầy đủ mà vô sợ đắc, nói pháp không tịch mà hữu sợ đắc, pháp ấy vi diệu như đề hồ. Rồi Phạm Đồng Tử nói với chư thiên đao lỵ rằng: Các ngươi hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ, ta sẽ nói cho các ngươi nghe. Như Lai chỉ chân khéo léo phân biệt, nói bốn niệm xứ. Những gì là bốn? Quán thân trên nội thân, tinh cần không biến giác, chính niệm, chính tri, trừ tham ưu ở đời. Quán thân trên ngoại thân, tinh cần không biến giác, chính niệm, chính tri, trừ tham ưu ở đời. Quán nội ngoại thân, tinh cần không biến giác, chính niệm, chính tri, trừ tham ưu ở đời. Quán thọ, quán tâm, quán pháp cũng vậy, tinh cần không biến giác, chính niệm, chính tri, trừ tham ưu ở đời. Sau khi quán nội thân, phát sinh trí về thân khác. Sau khi quán thọ bên trong, phát sinh trí về thọ khác. Sau khi quán tâm ở bên trong, phát sinh trí về tâm khác. Sau khi quán pháp ở bên trong, phát sinh trí về pháp khác. Ấy là Như Lai khéo léo phân biệt thuyết bốn niệm xứ. Lại nữa chư thiên, các người hãy lắng nghe, ta sẽ nói thêm nữa. Như Lai khéo léo phân biệt nói bảy định cụ. Những gì là bảy? Chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tinh tấn, chính niệm. Ấy là Như Lai khéo léo phân biệt nói bảy định cụ. Lại nữa, chư thiên, Như Lai khéo léo phân biệt nói bốn thần túc. Những gì là bốn? Một, tu tập dục định, đoạn hành thành tựu thần túc. Hai, tinh tấn định, đoạn hành thành tựu thần túc. Ba, tâm định, đoạn hành thành tựu thần túc. Bốn, tư duy định, đoạn hành thành tựu thần túc. Ấy là Như Lai khéo léo phân biệt giảng thuyết bốn thần túc. Lại bảo chư thiên, quá khứ các sa môn, bà la môn bằng vô số phương tiện hiện vô lượng thần túc đều khởi lên từ bốn thần túc này. Giả sử tương lai các sa môn, bà la môn bằng vô số phương tiện hiện vô lượng thần túc cũng từ do bốn thần túc này mà khởi lên. Hiện tại các sa môn, bà la môn bằng vô số phương tiện hiện vô lượng thần túc cũng từ do bốn thần túc này mà khởi lên. Rồi Phạm Đồng Tử bèn tự biến hóa hình thành 33 thân cùng với 33 vị thiên thần từng cặp cùng ngồi và bảo rằng: Người này có thấy năng lực thần biến của ta không? Đáp: Thưa vân, đã thấy. Phạm Đồng Tử nói: Ta cũng do tu bốn thần túc cho nên có thể biến hóa vô số như thế. Rồi 33 vị thiên mỗi người riêng nghĩ: Nay Phạm Đồng Tử ngồi riêng với ta mà nói lời nói như vậy. Nhưng khi một hóa thân của Phạm Đồng Tử kia nói thì các hóa thân khác cũng nói. Một hóa thân im lặng, các hóa thân khác cũng im lặng. Bấy giờ Phạm Đồng Tử ấy thâu lại thần túc, rồi ngồi trên chỗ ngồi của Đế Thích, nói với chư thiên Đao Lỵ rằng: Ta nay sẽ nói, các ngươi hãy lắng nghe. Như Lai Chí Chân tự mình bằng năng lực của mình đã mở ra ba lối đi và tự mình đã đi đến chính giác. Những gì là ba? Hoặc có chúng sinh thân cận tham dục, tập nhiễm hành vi bất thiện, người ấy về sau gặp thiện tri thức, được nghe nói pháp, thành tựu pháp tùy pháp, rồi thì người ấy ly dục, dứt bỏ hành vi bất thiện, được tâm hoan hỷ, điềm nhiên khoái lạc, lại ở trong lạc mà phát sinh đại hỷ. Như người bỏ đồ ăn thô mà ăn thức ăn có trăm vị, sau khi đã no lại còn muốn hơn nữa. Hành giả cũng vậy, lìa pháp bất thiện được hoan hỷ lạc, lại ở trong lạc mà phát sinh đại hỷ. Ấy là Như Lai tự mình bằng năng lực của mình đã mở ra lối đi thứ nhất mà thành chính giác. Lại có chúng sinh phần nhiều hay sân hận, không dứt bỏ ác nghiệp của thân, của khẩu và ý. Người ấy về sau gặp thiện tri thức, được nghe nói pháp, thành tựu pháp tùy pháp, xa lìa ác hành của thân, ác hành của khẩu và ý, sinh tâm hoan hỷ, điềm nhiên khoái lạc, lại ở trong lạc mà sinh đại hỷ. Như người xả bỏ thức ăn thô mà ăn thức ăn trăm vị, sau khi đã no đủ rồi còn cầu cái ngon hơn nữa. Hành giả cũng vậy, lìa pháp bất thiện được hoan hỷ lạc, lại ở trong lạc mà phát sinh đại hỷ. Ấy là Như Lai mở ra lối đi thứ hai. Lại có chúng sinh ngu tối, vô trí, không biết thiện ác, không thể biết như thật về khổ, tập, diệt, đạo. Người ấy về sau gặp thiện tri thức, được nghe nói pháp, thành tựu pháp tùy pháp, biết rõ thiện và bất thiện, có thể biết như thật khổ, tập, diệt, đạo, dứt bỏ hành vi bất thiện, sinh tâm hoan hỷ, điềm nhiên khoái lạc, lại ở trong lạc mà sinh đại hỷ. như người xả bỏ thức ăn thô mà ăn thức ăn trăm vị, sau khi đã no đủ rồi còn cầu cái ngon hơn nữa. Hành giả cũng vậy, lìa pháp bất thiện được hoan hỷ lạc, lại ở trong lạc mà phát sinh đại hỷ. Ấy là Như Lai mở ra lối đi thứ ba. Sau khi Phạm Đồng Tử giảng nói chính pháp này cho chư thiên đao lỵ, Tỳ Sa Môn Thiên Vương lại nói chính pháp ấy cho thuộc hạ của mình. Thần Xà Ni Sa lại ở trước Phật nói chính pháp ấy. Thế Tôn lại nói chính pháp ấy cho A Nan. A Nan lại nói chính pháp ấy cho Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Bấy giờ A Nan sau khi nghe những điều Phật nói, hoan hỷ phụng hành.